Xin tóm tắt là những gì anh hội trưởng A La vừa mới trình bày với quý bạn đạo. Thì kính chào mừng quý bạn đạo. Hôm nay chúng tôi tổ chức được cái đại hội này cũng là một sự quyền diệu. Vì cách đây 2 tháng rưỡi thì chúng tôi có nghĩ tới tổ chức một buổi sống chung, nhưng mà chúng tôi không có ý định gì hết và cũng chưa có tìm ra được phòng họp nào hết. Nhưng mà trong vòng 2 ngày thì chúng tôi đã tìm ra cái phòng, cái nơi này để trường Econ Sang Thanh này để tổ chức khóa sống chung. Đó cũng là sự quyền diệu mà nhờ cái sự giúp đỡ của bên trên. Lúc đầu chúng tôi chỉ dự trù 80 người, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã có tới 156 người dự dành. Đó là cũng là sự quyền diệu thứ nhì. Và sau đó thì chúng tôi cũng xin cảm ơn một số bạn đạo đã phát tâm giúp đỡ tổ chức khóa sống chung này, cũng như một số bạn đạo ở khoa với tấm lòng nhiệt thành đã với phương tiện rất là yếu kém nhưng mà đã trang trí cho cái phòng họp ngày hôm nay. Với anh Ngọc đã nhiều khi thức sáng đêm để điều chỉnh âm thanh thu băng ngày hôm nay, và một số bạn đạo khác mà chúng tôi không thể nêu tên ở đây được cũng đã đóng góp cho khóa học, khóa sống chung này được thành công. Và hơn nữa, trong lúc mà tổ chức khóa sống chung ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của bề trên rất nhiều. Nhất là anh Đa La đã nhận được điển của ông Tư giúp đỡ, điển của thầy Tám giúp đỡ, đấng thiêng liêng không bao giờ bỏ chúng ta. Và ngày hôm nay khóa sống chung này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng các bạn đạo đến đây buông bỏ chuyện đời, trở về với nội tâm và tiếp tục tu học. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của anh Lê Văn Quyền ở Canada. Anh cũng cho biết là, và anh cũng đang trong hôn mê, cũng nhiều người cho thấy rằng cũng nhiều người đang đau khổ và chúng ta nên tu thiền để hướng tâm về họ. Chúng tôi cũng kính chúc quý bạn đạo một khóa sống chung tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin kính mời sẽ trình bày, sẽ giới thiệu các thiền đường, và mỗi khi chúng tôi nêu lên thiền đường nào xin các bạn đạo thiền đường đấy đứng lên để trình diện. Và xin mời các bạn đạo về trung tâm Paris, đúng vậy. Các bạn đạo ông Jean Leva, các bạn đạo Ria, xin mời các bạn đạo Toulouse đứng lên.
De Rodez. De Strasbourg. De Troyes. D'Orléans. De Limoges. De Lyon, de Poitiers, de Nancy.
Các bạn đạo Đức, xin mời các bạn đạo Đức đứng dậy. Các bạn đạo Bỉ Quốc, xin mời các bạn đạo Canada, các bạn đạo Thụy Sĩ, các quý bạn đạo.
Duyên lành tiếp tục dẫn chúng ta đến nơi tụ họp. Bao nhiêu chuỗi ngày giặt lộn với tình tiền duyên nghiệp, chúng ta mới thông cảm được cái việc chánh chúng ta phải làm. Làm gì đây? Chúng ta phải tu, phát triển tâm thân, hóa giải nghiệp duyên tại thế gian. Nghiệp duyên chúng ta đã mắc phải cũng như cái bẫy của tình tự lôi cuốn, già hồi nào không hay, khổ hồi nào không biết, quên đi phần hồn, quên tất cả lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Luồng điển vô sanh bất tử đó mọi người đều có, nếu có tâm thành tu luyện, giải bỏ nghiệp tâm thì tự nhiên sẽ đi tới sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó là vô cùng tận. Còn nếu chúng ta ôm về tiền tình duyên nghiệp thì chỉ giới hạn thôi. Tiền có bao nhiêu tỷ cũng không mua được sự sống. Tình có đặt bao nhiêu câu văn hay cũng không có đạt được cái thích. Tạo duyên sắc đẹp này cũng không bền lâu, cái hoa nở có ngày rồi cũng sẽ tàn. Rồi cái nghiệp ở thế gian thì nó cứ lôi cuốn quay quẩn quanh quẩn trong chúng ta. Vợ chồng con cái quay quẩn chồng chất trong đầu óc không phát triển được. Thì chúng ta làm cái gì để thoát? Chúng ta phải thấy rõ lãnh vực thanh tịnh vô sanh của chúng ta mới giải thoát được. Mọi người hướng tâm về con đường tu thiền để ổn định tâm thức, bỏ tất cả những chuyện đời, không nên nghe chuyện này và đem vào tâm, nghe chuyện nọ đem vào tâm, tạo khổ cho chính mình, đau khổ mà không hay, già nua mà không biết. Cái phần hồn của người mà biết tu tận tâm, tu sửa tâm sửa tánh thì người đó không có già, có trẻ không có già. Pháp vô vi là phản lão quần độc. Ngày hôm nay các bạn đọc được cái mục B8, B8 là thọ thể với các bạn. Nhờ nó nhẹ hơn các bạn, nó mới thọ thể trong tâm tư các bạn được. Thì đó là một gương lành để các bạn thấy. Nó cũng đứng vào hàng tuổi 70 nhưng mà nó cũng vẫn còn âm thanh rất nhẹ, rất cởi mở thanh nhẹ đối với mọi người. Và tạo duyên cho mọi người được ngồi gần nhau để thức tâm và lui về lãnh vực thanh tịnh thì chúng ta mới ngồi gần nhau được. Thật sự sống chung trong sự thanh tịnh mới thật sự. Sống chung trong sự bày biểu giả ảo không được. Mọi người tu phát triển tâm linh thì mới có cuộc sống chung. Ngày hôm nay vô vi đã phát triển khắp thế giới. Đại hội Hồng Kông xa thì xa họ cũng đi. Họ đâu có phải là ôm tiền để mà sống, nhưng họ ôm tâm để sống. Họ lấy thấy tâm linh là nguồn cội sáng suốt của chính họ. Họ sẽ đi tìm nguồn cội thay vì ôm tiền bạc, mà để sống trong sự mê chấp khổ mà không hay. Thế ngày nay vô vi đã dẫn con người tới chỗ sáng suốt tự thức và thấy rõ cuộc chung sống tâm linh thế gian rất hiếm. Ngày hôm nay chúng ta đã có tất cả anh em chỉ mũi nó đây, nam phụ lão ấu cũng đều có chút ý niệm hướng về tâm linh để thấy những cái gì lạ và thấy hiểu rõ mình nhiều hơn. Ngày hôm nay các bạn thấy rõ, chúng ta thấy có một cái phép lạ đã đem cho chúng ta huynh đệ chỉ mũi ngồi gần nhau trong một căn phòng xa khổ cực, đòi điều kiện này điều kiện nọ mà chúng ta dốc lòng vẫn đi đến. Nhiều người còn nói tôi đã gặp rồi, tôi không cần gặp nữa, nhưng mà tâm tư nó phải cần gặp. Trong sự trồi chùi mài về biển tâm nó càng ngày càng sáng suốt, cởi mở tâm tư của nó càng ngày càng sáng suốt, nó mới nhận thức được sự sống động ở nơi nào. Cho nên ở trên mặt đất này người càng ngày càng nhiều, nhưng mà hướng tâm về lãnh vực thanh tịnh càng ít. Vì sự hướng ngoại cạnh tranh của cái tình tiền duyên nghiệp làm cho con người khổ thêm và không có phát triển. Đua nhau đi học chuyện đời là tranh chấp giữ của mà của không tồn. Nhưng chúng ta không có tranh chấp mà giữ tâm lo tu khai triển tâm từ bi thì tự đó nó đi tới sanh tồn vô sanh rõ ràng. Cho nên mọi người chúng ta đừng cho chúng ta già, chúng cho chúng ta là lười biếng mà thôi. Chúng ta chỉ lo tu đi, các bạn cứ lo tu đi, các bạn sẽ trẻ ra chắc chắn là như vậy. Tâm tư càng ngày càng cởi mở và sự hiểu biết càng ngày càng lớn rộng, tự thức trong thực hành mới là người tu. Còn lý thuyết mà không hành là người ngu, không có dùng lý thuyết, phải thực hành. Thì các bạn thấy rõ những người thực hành về vô vi, mặt mày đều cởi mở sáng suốt. Mà người dùng lý thuyết thì mặt mày tâm tối ngu si, mà không biết tưởng mình là khôn. Cho nên phải hiểu rõ cái này, lấy cái gì chứng minh người có thực hành thấy luồng điển rõ ràng. Lúc tôi tham thiền thì luồng điển nó phóng đi lên, nó nhẹ nhàng. Mà lúc tôi không tham thiền, tôi dùng lý thuyết, tôi vô ngồi thiền là nó nghĩ gì tình dục. Nó lôi cuốn cái điện năng của mình sẵn có là khối óc ô nhiễm. Bạn áo rách mà tưởng bạn áo lành. Rồi đâm ra cái cá tánh sân si là bạn áo rách. Khổ sở lắm, nhưng mà không hay. Cho nên người tu nó giải mở, nó đi lên, nó mới tròn trịa được. Cái luồng điển càng lên cao càng tròn trịa, càng nhẹ, càng nhỏ, càng tinh vi, càng tốt đẹp, càng tươi tắn, không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó mới là người thực hành của vô vi. Người không thực chịu thực hành vô vi là người thua lỗ, tự chuốc lấy sự sân hận, đau khổ, tạm bỡ mà không có phát triển. Cứ nghe lời tôi đi, tôi là một người cắm đầu, lo tu, lo thiền, ngày đêm, và bất chấp những chuyện gì họ phê phán. Họ càng phê phán, tôi càng gặp nhiều ân sư. Tôi kể những sự phê phán tôi là ân sư tôi mới nhịn nhục, tôi mới tu được ngày hôm nay. Thì các bạn thấy rằng, mỗi năm tôi mới phát triển, mỗi năm các bạn nhìn lại, từ ở Việt Nam qua đây, thấy mặt ông Tám lúc nào cũng vậy ra thôi. Tại sao không già? Là mình không có ôm chấp, mình không có già. Mình không có lo cái chuyện của người khác. Làm cha mà lo cho con nhiều cũng là xen vô chuyện cá nhân của người khác. Thì tự nhiên nó làm cái tâm thân mình không lộ. Mình muốn cứu nó thì mình cứ đi thẳng thắn một đường đi lên. Là mình đem ánh sáng cho nó tiến tới. Vì nó trong nguồn gốc mình. Mình làm cho óc nó sáng thì tự nhiên nó minh. Nó phát triển. Nó tự thức, nó mới đi tới chỗ kia mà tốt đẹp. Cho nên làm cha mẹ cũng phải biết thương con và phải biết thương mình. Càng tu thì càng thương con, càng tu thì càng thương nhân loại, càng tu càng thương trợ Phật. Mà cấm thực hành, càng lý luận thì càng giải đãi, cũng sách của liễn ngoài đường, không có phát triển được. Cho nên tôi đã dấn thân nghiên cứu rất rõ ràng. Chính tôi tu thì tôi chỉ lo tu thôi. Rồi bản đạo càng ngày càng đông. Tình thương cũng như cha con. Lúc nào nhớ nhung cũng lo, nhưng mà càng lo thì càng tu nhiều, càng tu nhiều càng đem ánh sáng lại cho các bạn. Dù có chết cũng bằng lòng. Đó là cái hạnh đức cũng như hòa dân trợ Phật. Mình khuyên người tu mà mình không chịu thực hành tu thì làm sao mình chịu bằng nói rằng từ bi thương yêu người khác được. Mình phải khổ nhiều hơn người tu mới đem lại một chút hạnh phúc cho người đang tu. Bây giờ Paris tôi đã đến nhiều lần. Ngày hôm nay các bạn thấy rằng chúng ta đang sống trong một căn nhà đầm ấm, giải bỏ nghiệp tâm, hướng về những lời nguyền của chính mình và thức hồn lo tu, thì các bạn mới đạt được cái của cải vô cùng và không bao giờ mất. Thì chúng ta trở về gia đình thì cuộc đời nó lôi cuốn chuyện này chuyện nọ, rồi đâm ra hướng ngoại, nó sanh ra tập quán. Đó là nó lôi cuốn tâm thức của các bạn. Còn bắt các bạn vô trong đây, trong này có cuộc chung sống, rồi nó hội tụ hướng thượng, biết bề trên, biết trời Phật, tức là biết cha mẹ, biết tu là biết thương yêu mình. Càng ngày càng thương yêu mình thì càng ngày càng thương yêu nhân loại. Lời cầu nguyện của mình động thiên đình. Cho nên các bạn cứ giờ thiền để cầu nguyện cho cả thế giới hòa bình, thì tâm thân của các bạn sẽ được bình an. Tâm từ bi các bạn sẽ được mở sáng ra. Chúng ta không phải tu cho chính mình đâu, Nếu chúng ta được nhẹ nhàng thì ở nơi nào cũng đem được sự bình an cho mọi người. Cho nên dày công tu học của các bạn không có quan phí. Các bạn đã gương lành, các có gương lành là tôi là người đi trước, dấn thân tu học ngày đêm. Trong cái ngôn luật của trời Phật mà tu, chứ tu không có tu xạo, nhưng mà nói mánh lới đủ chuyện, tiểu xảo đối với người khác mà mình không hành, cái đó tu cũng có làm. Ngày đêm cũng như một, phải làm, không có áp dụng tiểu xảo nữa. Chúng ta ở trường đời là tiểu xảo nhiều quá, bước vô trong phải chân thật với chính mình để tu. Không nuôi dưỡng tiểu xảo, dứt khoát tiểu xảo, tâm chúng ta mới đạt được thành tựu. Khi chúng ta đạt được thành tựu, chúng ta mới đem được bình an cho chính mình và bình an cho những người xung quanh. Cho nên ngày hội tụ hôm nay là ngày rất vui. Và trong các bạn cũng mong ước được gặp tôi, thì tôi cũng muốn vậy. Chính tôi đến sát các bạn còn không biết nữa, là vì tâm dục hướng ngoại. Ngay trong gia đình cũng tranh chấp, ngay trong gia đình cũng dùng cái lời nói lấn áp lẫn nhau, che giấu lẫn nhau, thiếu thành thật, thì con người đó đâu có phát triển được. Cho nên phải dứt khoát, thành thật là các bạn sẽ đời đời bất diệt và không bao giờ khổ nữa. Thành thật với chính bạn và không có dối trá bạn, không lừa gạt bạn nữa, thì các bạn sẽ sung sướng mãi mãi. Tôi không có tiền bạc, tôi không in được bạc thế gian mà để chia cho mọi người. Nhưng mà cái tâm tôi mỗi đêm, mỗi tu, mỗi sửa, mỗi giải, mỗi tiếng, đó là một sự ảnh hưởng tốt đẹp. Và những cái chuyện gì tôi đã làm cho các bạn hàng đêm, các bạn không thấy. Nhưng các bạn dày công rồi, các bạn sẽ thấy. Cái chuyện tu ngộ của Điển Quang trong tức khắc, trong một giây là đã gặp rồi, không phải đợi lâu. Mà chúng ta hành đúng như vậy là chúng ta sẽ tương ngộ một cách dễ dãi và giúp đỡ mọi người kế tiếp, kể sống như người chết. Người chết có biết tu, chúng ta tưởng một chút là dẫn nó đi rồi, có gì đâu mà khó khăn. Hiện tại chúng ta thấy rõ ràng, vệ tinh lên cao, bấm điện thoại là nói tới nơi rồi. Thì cái tu mà điển lên trung tâm bộ đầu của các bạn mà phóng thẳng lên trên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì các bạn làm biết bao nhiêu việc trong một lúc. Tại sao phải lao một nghề chuyên môn cho suốt kiếp? Bác các bạn cứ dịch tu đi, rồi cũng có bằng cấp của chư Phật bán đàng hoàng, không phải không đâu. Đừng có tưởng cái bằng cấp thế gian là hơn cái bằng cấp tâm linh đâu, không. Các bạn cố gắng tu, các bạn cứ đi tới một bác sĩ tâm linh rõ ràng, giúp đỡ người. Một tai nạn của người ta xảy đến, thì chúng ta có thể truy cái gốc của họ mà giúp, chứ không phải cái truy cái ngọn mà giúp. Thế gian chỉ làm chuyện của cái ngọn thôi. Thầy bói thì bùa làm chuyện của ngọn thôi, không có truy gốc. Rồi đừng có mê loạn ở trong cái ngọn mà khổ. Chúng ta tu đây là phát triển cái gốc từ bi rõ ràng. Lấy đại từ bi làm gốc, đại từ bi làm căn bản. Nói bây giờ tôi đại từ bi, con tôi khổ tôi phải lo. Không phải như vậy, tôi lo tu và cái gốc tôi nó sáng, thì con tôi nó may mắn nhiều hơn. Cái đó là cái chánh mà không lo, lo cái phụ để làm gì. Cha ta nói tu mà giải thoát, mà phát huệ rồi thì cửu nguyệt thất tổ cũng được cứu cơ mà. Không phải chuyện giỡn đâu. Các bạn không phải làm chuyện giỡn, chuyện lớn lao, không phải chuyện nhỏ. Người đời không hiểu, tranh chấp, hỏi tranh chấp rồi làm được cái gì? Với cặp mắt lỗ tai nghe được cái chuyện đó là giả, cặp mắt thấy cũng là giả cơ mà. Lỗ tai nghe được cũng là giả, mà tâm thức các bạn mở mới là chân. Cái đó nó là vô sanh, bất diệt, không có thay đổi. Con mắt các bạn nhìn cái này nhưng mà bữa sau nó cũng thay đổi. Khi nó tan rã rồi nó cũng về không. Tâm thức của các bạn hiểu được và thấy được, giờ mới được. Cái đó mới chịu vĩnh cửu. Thì muốn có cái đó chúng ta phải dày công. Ngay bây giờ các bạn đang ngồi trong cái trường học của kỹ sư, hỏi những vị kỹ sư đó phải dày công mới ra trường không? thì các bạn được dịp đến đây trường học kỹ sư, thì các bạn so sánh cuộc tu các bạn với cái kỳ công của một vị đi học thành tài kỹ sư, thì hai cái nó cũng tương xứng. Phải có một kỳ công nó mới thành đạt, thì chúng ta tu phải bỏ công tu, đêm đêm lo tu, chuyện nhỏ nhỏ tí tí tăng tăng trong mình chúng ta phải hiểu hết, rồi lúc đó mới quyết định được điều khiển lục căn lục trần, ăn uống lễ độ, cách sống giữa con người và con người, tình người và tình người phải rõ rệt, thì chúng ta không có bị cái cá tánh lợi dụng phỉnh chúng ta đi lạc được. Nhiều người tu vô vi bị lạc hoài, tại vì nó không có chịu hành đúng pháp. Nhiều người nó vẽ được cái pháp ra mà nó tự hành không đúng pháp thì nó tự hại thôi. Chứ vô vi là cho trọn hết cho mọi người, vô là gì? Là không. Chuyện nhỏ cũng phải không, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì trong cái không không nó mới có cái tiến hóa được. Còn ở trong tranh chấp mỗi thứ, mỗi tranh chấp, mỗi phiền hà thì tự làm khổ cho chính mình, làm sao phát triển được. Nếu tôi mỗi thứ mỗi chấp thì ngày hôm nay là tôi là già lắm rồi, đâu có dám xưng bế tám được. Đi bằng bà toan, lo biết bao nhiêu công chuyện người thế gian cực nhọc, nhưng mà tôi là khỏe mạnh, tôi sung sướng hơn, tôi thấy tôi hạnh phúc hơn, tôi thấy tôi được sưởi ấm nhiều người và nhiều người cũng sưởi ấm tôi, cho nên tôi quý thương tất cả mọi người. Mong tất cả mọi người, thời đại văn minh tới, 2000 năm sẽ đến, chúng ta phải trang bị khối óc của chúng ta càng ngày càng tinh tấn hơn, điển quang càng ngày càng dồi dào hơn, quang hào quang càng ngày càng đầy đủ hơn, thì không có vũ tà ma quỷ bao xâm chiếm. Chính ta là tà ma quỷ quái thì tà ma quỷ quái nó mới xâm chiếm chúng ta. Các bạn hướng về đường tu giải thoát, khai tâm mở trí, niệm Phật điều đặn thì không có con ma nào dám léo tới. Mà các bạn cứ suy nghĩ đọc sách tình dục, nghĩ về tình dục đó, đó là ma tình ý dục nó tới, nó bày các bạn chỉ có hư thôi, dấu đúc trong xó và không phát triển, cái tâm linh chánh không còn nữa, làm sao đi độ tha. Suốt cả một cuộc đời không có một việc gì mà thành công. Bỏ đạo qua đời thì bơ vơ đau khổ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên lành được ở xứ Pháp, người Á Âu cũng chung học thiền, tình thương huynh đệ một nhà. Tôi mong các bạn vui lên trong cuộc sống này, rồi càng tu càng nhẹ, tôi sẽ càng có cơ hội tái ngộ các bạn. Thành thật cảm ơn các bạn.
Nói nhiều quá.
Tóm tắt. Rồi chuyện đây, lâu ngày ông gặp, có chuyện gì nói giỡn chơi không? Hay là muốn hỏi, có gì thắc mắc, lên đây. Bạn để cho nó dẹp bớt những tuổi ngày thương nhớ đi. Lễ tám lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ.
Xin mời quý bạn đạo này có muốn lên phát biểu ý kiến hoặc là có gì thắc mắc thì xin mời lên đây đóng góp.
Có giấy nhìn lại chứ không? Nhiều người mất cỡ viết giấy nó hỏi.
Thưa Phú, thưa quý bạn đạo, con vừa từ Việt Nam sang thì có má chồng con là bà Mã Thu Anh, có xin nhờ con nhắn lại với Phú một vài lời là má con nhớ Phú lắm và nhờ con hôn Phú hai cái. Con xin phép hôn Phú dùm cho.
Cảm ơn rất nhiều.
Và tiện đây thì con xin phép bố với quý bạn đạo để thông báo về cái số tiền mà đã quyên được trong đại hội Hồng Kông cho các bạn đạo tại Việt Nam. Thì cái số tiền bên Hồng lúc quyên ở bên đại hội Hồng Kông thì má con có đổi ra tiền đô la để mang về Việt Nam. Thì cái số tiền bao nhiêu thì con không nhớ rõ, hình như là 2,000+ đô la gì đó. Thì có đã có ghi ở trong cái băng đại hội tại Hồng Kông. Thì cái số tiền đó đã mang về Việt Nam. Thì sau khi thỉnh ý của một nhóm bạn đạo tại Việt Nam thì có hai đề nghị về cách sử dụng cái số tiền nó như sau. Nghị thứ nhất là cái số tiền đó sẽ phát cho các bạn đạo ở bên đó trong cảnh túng thiếu để có thể giúp đỡ một phần nào về phương diện vật chất. Tuy nhiên muốn phát cái số tiền đó thì sẽ có một sự thăm dò về gia đình của cái bạn đạo đó. Nếu thật sự người đó nghèo, khổ, túng thiếu thì mới giúp, chứ không phải ai xin tới xin mà cho. Đó là ý kiến thứ nhất. Và ý kiến thứ hai là không vì lâu nay các bạn đạo từ ngoại quốc cũng đều có quyên tiền giúp đỡ các bạn đạo Việt Nam rất nhiều, cho nên không các bạn đạo Việt Nam rất cảm động và không muốn lúc nào cũng phải nhờ vả vào các anh chị ở bên ngoại quốc, cho nên có đề nghị là cái số tiền đó sẽ đem khuếch trương hoặc là mở một cái tiệm ăn chay hay là làm cái gì đó để có thể xin đẻ ra thêm cái số tiền lời và lấy cái số tiền lời đó phân phát và giúp đỡ cho các bạn đạo nghèo túng thiếu. Như vậy cái số vốn mình vẫn cứ giữ và cái tiền lời thì mình vẫn có thể liên tục giúp đỡ cho các bạn đạo.
Mời cái bạn đạo này có câu hỏi về đạo xin mời. Xin mời chị.
Dạ kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Tôi tên là Trần Thị Tuyết, ở Busan, Mỹ Quốc. Tôi là người bạn đạo mới. Lần đầu tiên tôi mới đi dự cuộc sống chung nhiều bà bình. Nhưng trong thời gian tôi tu thiền, tính nay đã gần đến một năm. Nhưng tâm thức tôi chưa biết được là cái ý nghĩa của đời sống chung như thế nào. Hôm nay có duyên lành tôi được đến đây để dự đại hội cuộc sống chung và nhờ ân điển của thầy. Dạ con xin thưa thầy, con thì không biết nói gì khi gặp thầy. Lúc con chưa gặp thầy, con rất mong muốn được gặp thầy và được đứng sát bên thầy. Nhưng khi đến gặp thầy thì con lại không muốn tới thầy, là con không hiểu lý do là tại làm sao. Con xin đức thầy thương cho con là một linh căn dại khờ, một tội hồn chưa hoàn tất.
Khi tu lâu năm điển thanh nhẹ thì gần rất dễ, còn người tu mới tu chưa đủ trình độ nó còn hơi xa cách một chút, nhưng mà do đó cố gắng rồi nó sẽ hồi phục lại.
Dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ tiếp theo đây con xin với đức thầy là con không biết tại sao con trong thời gian con thiền mới ban đầu thì con tự coi con được cái cuốn Tôi Thầm Đạo của ông Hồ Văn Em, và con tự đó mà con coi là coi theo đó mà con thực hành pháp thiện. Tại vì con cũng không có tuy là ở Bỉ nhưng mà con không có liên lạc với lại các bạn đạo khác, mà cũng không có liên lạc với tiền đường của là gia đình của anh Trang. Con mới chỉ có đến đây khoảng 2 tháng nay thôi, nhưng mà trong 2 tháng nay con có cái gì thúc đẩy làm cho con phải dứt bỏ hết mọi chuyện mà trước đây con thấy con cần thiết, nhưng bây giờ con thấy con không cần thiết nữa. Và con cũng không hiểu tại sao cái duyên lành đưa đến có những cái có lẽ là thầy đã biết, nhưng mà lúc nào trong thâm tâm con cũng nghĩ thầy ở kế bên cạnh con mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Và trong 2 tháng nay con có thể nói là hầu như mọi chuyện ở đời nó không có quan trọng đối với con nữa. Nhưng có một điều là tại sao con cứ sợ, không biết cái gì còn làm cho con sợ mà con cứ sợ. Mặc dù con thấy trong thời gian con thiền, nhất là 2 tháng gần đây, là con thấy cái sự thay đổi và phát triển trong tâm linh của con rất nhiều. Nhưng con cũng không biết tại sao mà con cứ sợ. Vì con xin thích thầy.
Sợ đó là cái chứng minh từ đời mình bước qua đạo, cái lĩnh vực mới, thì trong đó nó đi tới chỗ thanh nhẹ, cái chấn động nó còn yếu. Cứ lo niệm Phật, ngày đêm lo niệm Phật thì nó hết sợ. Ai tu cũng phải qua cái giai đoạn đó. Tôi mới thấy rõ, trước kia mình là tâm ma. Càng tu thì càng thấy cái tâm ma của trước kia là không hiểu gì hết. Rồi đi vô nó càng sợ, rồi nó trụ tâm, nó hết sợ nữa. Bồ nguyên tử xuống nó cũng không sợ nữa. Lúc đó nó bừng sáng trong nội tâm. Cái ý chuyện lành nó có, tâm từ bi nó có. Tới đây là con đang dọn gánh trở về với sự chân giác của chính mình. Trên đường đi nó phải gặp như vậy, không sao đâu. Cứ lo niệm Phật đi. Càng sợ để cho con niệm Phật nhiều. Sợ là càng sợ càng niệm Phật nhiều thì cái tâm thức nó sẽ quân bình trở lại. Và nó thanh nhẹ.
Trước khi hết lời để hỏi thầy, tại vì con cũng đã nghe băng và con đã hiểu hết những cái thắc mắc của con, là thầy đã giải đáp và những cái bạn đạo khác đã thắc mắc, coi như là con đã thắc mắc, cho nên con cũng không có muốn hỏi thầy cho nhiều, tại vì con sẽ ý thức theo đó mà không đi dành. Cho nên trước khi hết lời, con xin phép được không thầy 2 cái để tạ tội trước khi con tiến chưa thêm bước nữa.
Tu nó phải có sự thay đổi từ trần trược mà tới thanh tịnh, phải có sự thay đổi. Nhưng mà sau khi con được đứng ở trên này nói chuyện rồi về hết sợ, nó sẽ bớt sợ, không còn sợ nữa. Tại sao? Là luồng điển đang chiếu cho con, tâm tư nó càng mở mà càng dễ hiểu đạo nhiều hơn. Cho nên lên đây là khác. Luồng điển làm việc cho con khỏe mạnh, không có sao hết. Tâm tư nó sẽ mạnh lên, không có sợ ma quỷ nữa. Mình từ lãnh vực qua ma quỷ, mình bước qua về chân giác, về phần hồn, thì sẽ mạnh tiến. Mình học cái dũng, từ đây về sau có những trở ngại, nhưng mà con vẫn qua được là dũng. Khi trở ngại là nó tạo cho chúng ta có cơ hội dũng để tiến qua. Chứ cái trở ngại không có phải là phá hoại đâu. Trở ngại đó là giúp cho chúng xây dựng cái dũng tâm tiến hóa của chính mình.
Chị nói tên và chị từ tỉnh nào tới?
Thưa ông Tám, thưa quý vị bạn đạo, tôi tên là Trần Văn Nguyên, ở Sa Tu. Con muốn hỏi ông Tám về vấn đề này. Con thì mới vô thuyền khoảng chừng 1 năm thôi. Và thở 6 tháng là kể như 5 rưỡi đi. Nhưng mà đó, ông Tám gọi là ngồi hướng Nam là hướng quả, con đồng ý rồi. Nhưng mà con muốn hỏi ông Tám về vấn đề tử vi. Con cũng biết chút đỉnh mà hồi trước con tập quay nhất định cho biết tử vi. Và khi sau con biết tử vi rồi con bỏ, con không thích nữa. Bởi vì lá số đã ăn bài rồi. Mà con tập quay như vậy hơn bao nhiêu ngàn người, con tập con không lấy tiền để mà con hỏi, con học thêm những con sao đó. Vậy là khi mình ngồi hướng nam là hướng quả cho cá nhân mình ngồi mình thiền, là trong đó là nói về lá số tử vi đó, lá số tử vi của mỗi người thì đều có hết. Vậy hướng nam là hướng quả, và khi mình ngồi vậy trong đó có 12 cung của lá số của mình, thì mình phải như vậy là mình sửa đổi cho lá số của mình lại không?
Cái này thuộc về tâm linh, tử vi hai cái khác nhau.
Dạ.
Tử vi chỉ nói có một đoạn thôi, nhưng mà rốt cuộc ông thầy tử vi rốt cuộc cũng không có thể cứu ông được.
đúng.
Còn cái này là về phần hồn là tự cứu, nó đi về phương hướng trung tiến hóa của chư Phật, không có chấp vào tử vi và không có căn cứ vào trong tử vi. Thấy phần hồn đến đây được, phần hồn phải đi về được, phải có một đường lối đi về, dùng điển mới quán thông được, điển mới liên hệ với càn khôn vũ trụ được. Đó là cái chân thực của phần hồn, nó khác hơn tử vi xa lắm. Nhưng những người ở đây không cần học tử vi, nhưng mà tu thanh nhẹ rồi nhìn người đó có chuyện gì nhiều khi nó nói cũng trúng, nhưng mà không nên tin. Cái đó có luồng điển, đối phương là luồng điển của nó, trật tự trong cơ tạng của nó và cái ý chuyển lành trong cơ tạng của nó, trong khối óc của nó. Người đàn này người ta tu nhẹ, người ta sẽ cảm thức được đối phương rất dễ dàng.
Còn về vấn đề con xin hỏi ông Tám nữa, con không có biết vấn đề cái kiến vô vi, con ở sẽ tu có một mình thôi. Thành ra con lúc sau con nghe mấy cái cassette quảng thông động loạn đó, thì để cái kiến vô vi trong ngày và để và khi mùng 1 và 15 để trái cây ngũ quả để cúng vậy chứ. Vậy là nhờ thần thánh chứng kiến bữa 12 giờ trưa có được không? Và những cái ngày mà trúng ngày rằm và ngày mùng 1 con đi làm, con tin con không có ở tới trúng ngày ngọ để mà con cúng, thì là trong ý nghĩ con đứng trước kiến, con nghiệm trong cái tư tưởng của con, vậy là ở trên có chứng kiến không?
Ăn đó là ăn thua cái tâm của con
đó.
Con có tâm, con lửa vừa ngọ và thỉnh quan thánh đế quân hộ độ cho gia can bình an tu hành tinh tấn, thì con phải thành tâm. Mà khi mà làm kiến mình phải thành tâm và mình phải lại cái kiến, là đưa cái điển của mình trụ vào đó, rồi càng ngày cái kiến nó càng sâu rộng và nó đem lại sự may mắn cho gia đình. Rồi tưởng gì thì bên trên đã biết là giúp đỡ mình tùy theo sự tiến triển của công năng công phu của mình, tu hành đến đâu là cái độ đến đó.
Thưa thầy, cái kiến mà mình chứng không có đúng ngày rằm có được hay không? Hoặc mùng 1 có được hay không thưa thầy?
Ngày rằm mùng 1 được chứ.
Nếu mà không phải ngày rằm mùng 1 mình chứng kiến được không?
Nếu có bạn đạo đông thành tâm thì cũng được, giờ trưa được.
Mà con chỉ để cái cassette con Tám thôi, rồi với con niệm thầy trò niệm chứ không có ai sao tu hết đó. Để mà niệm thôi, con nghĩ cái tâm con như vậy thôi. Con không
có
biết
con cầu nguyện mà con có tâm là được, mà con phải lại mới có hiệu lực. Việc lại là để thứ nhất là đem lại sức khỏe, và thứ nhì là cái luồng điển nó dễ trụ ở tương lai hơn.
Lại ngày rằm với mùng 1 hay là lại khi lại mình cần mình
thường nhật mình đi làm gì là mình lại 50 lại thôi. Nếu có nhiều người lại một ngày 150 lại, tâm thức nó mở, mặt mày nó trẻ ra, khỏe mạnh, hai kinh mạch chuyển chạy.
Con xin cảm ơn ông Tám, bởi vì hồi nào tới bây giờ đó con tìm nhiều cách lắm để mà hướng thượng về với Chúa, vì con gặp ông Chúa mà con tìm hoài con không gặp, tử vi không đồng ý, con không đồng ý cái gì, con thấy không có gì hết, đã an bài rồi mà con tìm hoài không có. Nhờ ân nhân hai ông thầy vấn đề con bệnh, thì con đi tìm ông đó, ông nói ông không biết thượng tá, ông chỉ biết Phật thôi. Thì con nói thượng tá là Chúa Cha mà không biết, con về con đọc cái La Vê Kê Phật vừa rồi, nhà 990 cuối 90, thì con thấy đúng quá. Và từ đó con nghe cái chết ông Tám đó, thì là ông Tám không có phân chia Phật hay là Chúa, thành ra con cuộc đời con chỉ nắm Chúa con đi, mà ông Tám không có phân chia, thành ra cái đó con có thể con đi được chút chút từ từ, mà con không biết đi tới đâu hết. Thôi con xin cảm ơn ông Tám.
Con chỉ phát triển tâm tư của con mới thấy là nguồn gốc tại sao chúng ta tin Chúa. Chúa là sự thanh nhẹ thương yêu vô cùng, và chúng ta phải biết thương yêu bản thân, lo tu và quân bình, đó là chúng ta kính Chúa, luôn luôn tiến hóa, chứ không phải là tôi theo phe này, tôi ghét phe nào, không được. Là cái tâm tôi hướng thượng thật sự, mới giải bỏ chuyện đời, không có chấp. Nhiều khi con nói tôi muốn đi cầu Chúa mà thấy không thấy Chúa ra đâu hết rồi.
Đúng vậy đó.
Cái đó là sai. Tâm Chúa là không thấy được, nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài, kể cả cái áo con đang mặc cũng có sự cấu trúc siêu nhiên mà hình thành, không phải khi không mà có đâu. Cái xác của con không cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, không phải là khi không mà cha mẹ để con ra được đâu. Để ra rồi mới biết, rồi quýnh lên đặt tên những cái con thiệt thật là con là không có danh, không có từ gì hết rồi. mà không có ai diệt con được. Cái tâm hồn, cái phần, cái óc của con là phát triển vô cùng, giới không có giới hạn, không có gì giới hạn. Cho nên con học tử vi, xem tử vi, nhưng mà cái óc con không chấp nhận.
Không chấp nhận.
Nó mở nữa rồi còn đường nữa, tử vi gì đâu. Rồi tất cả về không. Thì con đang sống trong cái gì đây? Sống trong không. Con ôm cái xác này nè, cái hồn đang ngự trong cái xác này, làm chủ cái xác này. Từ một ngày nào cái xác này thế tứ giả học thành, nó phải chôn đi đắp rồi nó sẽ đi về cái cõi không. Mà mình ôm cái không mà mình lấy cứ bưng cái không mà mình đi tranh chấp với thiên hạ, vì cái thể xác mà tranh chấp với thiên hạ không được. Không sợ một cái gì hết, tôi về không thì cái tâm từ bi tôi càng ngày càng phát triển, tôi mới độ tha được. Bất cứ giới nào, bất cứ trình độ nào, tôi cũng đem sự bình an. Trước hết tôi phải biết thương tôi, và tôi tạo sự bình an cho tôi mới ảnh hưởng người khác. Người mà tu thiền là thật sự quy mến Chúa cho không tôi, ghét bỏ Chúa thôi.
Rồi xong thì hỏi cho con cảm ơn ông Tám.
Ừ, cảm ơn con.
Bữa nay thì ưu tiên cho các bạn đạo này lên đặt câu hỏi trước, rồi những câu hỏi mà có ghi giấy đó khi nào hết bạn đạo lên đặt câu hỏi thì thật là chút nữa chúng tôi sẽ đọc lần lượt.
Thưa thầy, con lên hỏi câu hỏi này cho ba con. Việc đạo trong người thay đổi theo thời tiết và theo thời giờ, mỗi giờ phải nếu phải thì tại sao?
Đạo gì? Việc đạo.
Nguyệt đạo trong người ba con thì một thời gian cảm thấy như nó có thay đổi mà theo thời tiết và mỗi giờ. Dạ không biết có phải không ba con? Nếu phải thì tại sao?
Đúng chứ, nó phải theo thời tiết. Bởi vì con người là nhất khí sanh ra và phát triển hòa với chân khí ở bên trên, thì nó phải thay đổi là thay đổi khi mình còn tâm trần thay đổi, chứ còn nếu mà mình trụ điển lên trung tâm bồ đào không có gì thay đổi, cũng vậy đó thôi. Nhưng mà lúc mà mình tu, mới chập chững tu thì tâm đó nó thay đổi nhanh lắm. Có người thay đổi tới sợ, rồi có người thay đổi thấy sáng lên, có người thay đổi thấy tội trạng của chính mình, có người thay đổi thấy mình là bất hiếu, có người thay đổi thấy mình hung dữ và ăn năn trở nên làm người hiền. Những cái huyệt đạo nó thay đổi và nó giúp đỡ cho cái khối óc càng ngày càng mạnh lên và tâm tự nhiên phát triển.
Kính thưa thầy, con muốn biết là cách nào để tìm lại cái bổn tánh của con và làm sao để mở cái tâm của con.
Muốn mở tâm thì phải quân bình mới mở tâm được. Là tôi dạy có cái pháp là niệm Phật thì tự nhiên cái tâm nó sẽ mở. Niệm Phật nhiều thì cái tâm nó sẽ mở. Hỏi Arian có niệm Phật hàng ngày không? Cứ bán tính bán nghi hoài, không có đi tới đích, muốn làm là phải làm cho tới nơi.
Dạ thưa thầy, con khó mà niệm Phật hàng ngày.
Thì vì đó mà nó không có đạt được. Phải làm. Cái đó là cái căn bản của người tu vô vi để tiến tới phần hồn sáng suốt.
Con kính thưa thầy giảng nghĩa thêm về cái chữ mà thức.
Cái tâm thức là tất cả ngũ tạng của mình thì chấn động trong ngũ tạng, mỗi tạng nó chạy không có điều hòa, sự lưu thông không điều hòa. Cho nên bắt buộc niệm Phật cho chấn động ngũ tạng nó điều hòa, rồi nó mới hội tụ lên cái óc. Cái óc sáng thì tự nhiên nó thích.
Tâm thức.
Ừ, tâm thức. Cái óc sáng thì cái tâm thức.
Tại sao trong có những giây phút mà hòa cảm du dương nó lại có những cái sự lo âu, cũng như lo âu về cái không, cái lo sợ về cái không?
Tại vì nó không có niệm Phật nhiều thì cái sức quân bình nó không có. Khi mà niệm Phật nhiều thì nó tụ cái hào quang, nó quân bình, nó vô trong cái lãnh vực không, nó mới ổn định. Còn niệm Phật ít thì bán tính bán nghi làm sao ổn định được. Niệm Phật mới tự chủ được. Mà khi tự chủ được thì không có bị ngoại cảnh lôi cuốn bởi con mắt,
mũi tai.
Thầy có thể giảng nghĩa cho con hiểu về cái tình cảm mà thật là như thế nào?
Tình cảm và từ bi hai cái nó khác xa. Tình cảm là giữa con người và con người. Mình có trược điển thì trược điển nó mới hút mình, tạo thành tình cảm. Còn mình trong nguồn mình có trược á, thì cái trược nó mới hút mình. Còn tình cảm thanh nhẹ của chư Phật là tâm từ bi, cứu độ, thương yêu, không có ghét bỏ mọi. Muốn biết đi tới giai đoạn cứu độ, thương yêu thì phải gia tăng nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục thì không có đạt tới từ bi. Mà đạt tới từ bi thì không có cái gì khó hết, không thấy cái gì khó hết.
Thầy có thể nói cho con biết cái có sự liên quan nào giữa nghệ thuật và tâm đạo đức hay tâm linh? Nghệ thuật
là nó khiêu dậy, nó cũng thuộc như một phần hồn mà đừng khai triển về cái đường mạch lạc của từ bi. Nó càng vẽ càng đẹp. Nhưng có nhiều người vẽ có linh khí, con người đã đạt tới linh khí, niệm Phật nhiều nó đạt tới linh khí, thì nó vẽ những cái bức tranh sống động như là sống vậy. Cho nên những người tu thiền niệm Phật tinh tấn, nhìn mặt họ có linh khí sáng ra. Còn những người mà thực hiện không đúng là mặt mày nó âu u ám, nó không có sáng được. Có bằng chứng rõ rệt hết á, không có dấu trả ai hết. Người nào mà thực hiện đúng là cặp mắt nó sáng, cái tia sáng từ bi nó lóng lánh trước mắt họ.
Thưa thầy, ngoài cái thiếu niệm Phật, con có cái sai lầm gì khác không trên đường tu của con?
Cần niệm Phật là giải quyết tất cả, bởi vì khối thần kinh yếu, phải niệm Phật khối thần kinh nó mới mạnh lại. Đã chịu khổ lo cho người khác được, tại sao không chịu khổ lo cho chính mình? Trong vòng 2 năm là kết quả tốt. Chính cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ tôi không có dẫn người ta đi sai đâu. Tôi đã làm được như vậy, tôi mới nói. Thấy rõ kết quả như anh Kasim ở Amphion, đâu có biết gì, đạo nói gì đâu có hiểu gì, nhưng mà chỉ bị tim nó rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật ngày nay, cái ngồi bên Kasim là người nào cũng cảm thấy nhẹ. Vì nó dày công, ngày đêm lo niệm, thấy tâm tư thoải mái, thay đổi và không có sợ chết, cũng chẳng có lo gì hết. Tâm tư nó càng ngày càng ổn định. Những người làm đúng về cái phương pháp mà tôi nói và thực hành hàng ngày như vậy là có thể trị bá chứng trong cơ tạng. Đi tới cái chỗ không phải cần ăn ban đêm nhiều cho mệt nữa. Khỏe, người tốt, tươi.
Xin kính chào thầy. Kính chào các bạn đạo khắp nơi. Tôi là một bạn đạo Vĩnh Bị. Tôi cũng mới được thiền khoảng gần một năm. Trong thời gian đầu thiền rất là khó khăn, tại vì tôi cũng giống như là thiền thì lúc đầu không có ai chỉ, thì theo cái cuốn Tôi Tầm Đạo để mà thiền. Trong cái thiền thì con hay khấn nguyện bề trên và thầy Tám, nếu con có sai thì chữa cho con. Thì con cảm thấy mỗi lần con nguyện như vậy thì con cảm thấy yên tâm và con cứ làm, con cảm thấy càng ngày càng tiến. Và sau thời gian sau này, cách đây 2 tháng, thì con có dịp may là được tới thiền đường để thiền chung với các bạn đạo khác. Sau một lần đầu thiền đó thì con cảm thấy nó rất là tiến tới, có nghĩa là con bỏ được nhiều cái gọi là trước đây con thấy là rất là xấu, mà mình cảm thấy tâm mình nó thay đổi hoàn toàn. Là ăn chay rồi niệm Phật, biết thương đủ mọi người hết, dù người lành người dữ ai cũng thương, khác hẳn như mới sau trước đây thì trong tâm nó hay suy nghĩ vẩn vơ này kia cái nọ. Thành ra đến bây giờ con biết là con thiền có đúng không, tại vì con cũng không biết là có đúng không, tại vì con là một mình mà hay nguyện với bề trên, và trong tâm mình biết thôi, ít khi mà cầu xin những cái gì lắm. Vì mà con, trong khi con thiền dù biết sai hay là đúng gì, con biết sai hay đúng nhưng mà con hoàn toàn không có sai gì hết. Con nghĩ là mỗi lần tôi nhớ tới bề trên thì cảm thấy sung sướng và nhiều khi nước mắt nó chảy ra. Mặc dù con chưa được gặp thầy, nhưng mà mỗi lần con nghe băng, con đọc sách, con thiền, nhiều khi con cảm thấy sung sướng, nhiều khi cười một mình khi nghĩ tới bề trên, nghĩ tới thầy, nghĩ tới các bậc đạo khác, thấy rất là sung sướng. Đến nay con có một điều nguyện là con không biết làm được hay không, con xin hỏi thầy để thầy giải thích cho con. Đối với con tu được hay không, cái đó là do cái tâm con tu hoặc là do bề trên chứng đồ cho. Nhưng có một điều con thấy rất là khó khăn để báo hiếu cho mẹ con, tại vì ngoài cái sự mà thương yêu đối với mẹ con có một điều nguyện là tất cả những cái gì mà con làm được trong cái cõi đời này gọi là tốt lành, con xin nguyện dâng cho mẹ con hết. Vậy thì con xin nguyện bằng cách nào?
Đó là bây giờ con tu là đúng rồi đó. Con tu là con muốn dâng hiến cho tất cả cha mẹ. Không có cái gì báo hiếu bằng người tu. Cái sách tiền con không có giúp được. Mà con chịu tu là con báo hiếu rồi. Biết thương con là thương cha mẹ. Thấy cách nghĩa này đó. Cái tâm con đã biết tu rồi, nên giữ đó mà tiến nữa. Sau này để đạt tới sự bình an, cứu độ người khác, để cha mẹ an lòng. Nghe không?
Dạ, cô xin phép được hỏi thầy thêm một câu nữa. Là trong khi thiền và trong tâm con luôn luôn, trong khi giờ làm hay giờ ăn giờ ngồi, có hay nghĩ tới, mặc dù con là một người ngu muội, không có tài cán, khả năng gì, cũng không giàu có gì, nhưng mà luôn luôn con hay nghĩ tới người nghèo, nhất là những trẻ. Tôi là những kẻ mồ côi hoặc là già yếu, không muốn giúp đỡ họ.
Cái đó là tâm từ bi của con nó phát khởi ra thôi. Phải giữ cái tâm để tu. Còn khi mà đi lên cao chút nữa, con mới thấy duyên nghiệp rõ ràng. Thì lúc đó chuyện giúp đỡ thì cái duyên nó sẽ đến cho chúng ta. Rồi cũng có, không phải là tiền bạc gì, lời nói của mình có thể người khác chung sức vô mà để giúp đỡ những người đau khổ đó thôi. Chứ không phải là mình tạo cảnh khổ cho họ, mà chính họ đã đem cảnh khổ từ tiền kiếp đến đây. Con tu một thời gian nữa con thấy rõ cái chuyện tiền kiếp của mọi người, con quan tâm. Cho nên chư Phật đã tu trong cái thanh tịnh và ổn định, kêu thiền định. Mình phải đạt tới cái định thì mình không có xôn xao về cái chuyện khổ sướng của thế gian. Cái đó duyên nghiệp tiến hóa của mọi tâm linh tại mặt đất. Cho nên vô vi có cơ hội rất nhiều, tu tiến hóa, tâm từ bi phát triển. Thì lúc đó chúng ta có, không phải con đời có bạc tỷ con mới giúp người ta đâu. Con có đồng bạc mà con cho người ta như không, không có cần nghĩ tới mình nữa. Tới lúc đó là cái tâm từ bi nó phát triển đầy đủ rồi. Người nghèo mà biết giúp người, nó mới thật tâm. Chứ giàu mà 10.000 lấy đồng bạc giúp người ta, đâu có đau đớn gì đâu. Người nghèo mà có cái tâm đó, cho nên người tu nó mới có cái tâm đó. Khi mà tu phát triển rồi, xuất hồn được rồi, con đi thấy cái cõi bên kia nhiều người đau khổ lắm. Phần hồn đau khổ nhiều lắm, cũng cần những người sáng suốt tới giúp đỡ. Thì lúc đó là nước mắt con còn nhiều hơn bây giờ.
Dạ, con cảm ơn thầy. Tôi có dịch một cái cuộn băng mà Linh Bảo Kinh mà thầy đã khuyên chúng ta nên nghe. Và ra tiếng Pháp thì các bạn đạo người Pháp thì họ có thể lấy cuộn băng lên nơi chị Hải. Và ngoài ra thì hội cũng đã sang ra một số băng Linh Bảo Kinh có để các bạn đạo có thể thỉnh về nghe cho trong lúc tu thiền và trong giờ rỗi rảnh. Cuộn băng đó thì hội
đã sắp xếp khoảng 50 cuộn, không biết còn bao nhiêu cuộn, nhưng các bạn có thể hỏi nơi cái quầy tiếp tân để xin cuộn băng Linh Bảo Kinh mà thầy nhấn mạnh và khuyên chúng ta nên nghe cuộn băng đó thường để dễ thức tâm.